Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy, ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.
Hà Nội khai mạc hội chợ giống, vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, làng nghề.
Hôm nay ngày 15 tháng 4, gần 1,2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa 2 triệu.
Số mắc COVID-19 tăng lên 780 ca một ngày. Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng dịch.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nhật Bản giới thiệu mẫu tiền giấy mới, dự kiến phát hành từ nửa cuối tài khóa 2024.
Sống sót sau 500 ngày một mình dưới hang sâu 70m. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới sân bay Nội Bài trên chuyên cơ Air Force 2, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến 16 tháng 4, theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ông Blinken dự kiến sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Dự kiến trong chuyến thăm, ông Blinken sẽ dự lễ động thổ Tòa Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Tại Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken sẽ có các cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.
Chiều qua, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 sau 2,5 ngày làm việc, hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến 3 dự án luật trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 là dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật viễn thông sửa đổi và dự án luật căn cước công dân sửa đổi. 3 dự án luật này đến nay đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 5 tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đó, nhất trí trình Quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Nếu Quốc hội đồng ý, sẽ đưa vào chương trình và thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 5. Đáng chú ý, về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội bổ sung vào chương trình năm 2023. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm sự thống nhất của dự luật này trong hệ thống pháp luật.
Nhấn mạnh từ nay đến kỳ họp thứ 5 thời gian rất ngắn nhưng khối lượng công việc nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau phiên họp, Ủy ban Pháp luật tổng hợp toàn bộ các nội dung và tờ trình về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023 để sớm báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan đến nội dung kỳ họp thứ 5. Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội cùng các cơ quan ban hành sớm thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ công bố nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc Quốc hội Việt Nam đăng cai hội nghị khẳng định sự trách nhiệm, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ. Hội nghị diễn ra từ 14 đến 18 tháng 9 năm 2023, dự kiến có hơn 500 đại biểu tham gia. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên ban tổ chức đóng góp thực chất vào nội dung hội nghị, bảo đảm hài hòa lợi ích, thể hiện vị thế, vai trò của Quốc hội nước chủ nhà, đề xuất các sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam. Ban tổ chức gồm 23 thành viên do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng ban.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã chủ trì lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm lớp thứ nhất và thứ hai. Diễn ra trong 11 ngày, 212 học viên được nghiên cứu 17 chuyên đề và 3 buổi thảo luận gồm 3 khối kiến thức, những vấn đề chung về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, những kiến thức kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhiệm vụ quyền hạn của phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác. Khung chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, hài hòa giữa bồi dưỡng, cập nhật về lý luận và trao đổi những vấn đề thực tiễn và phù hợp với chức danh phó bí thư đảng ủy, xã, phường, thị trấn, phụ trách công tác xây dựng đảng. Kết quả, có 26 học viên đạt xuất sắc, 162 học viên đạt loại giỏi và 24 học viên đạt loại khá.
Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, trưởng đoàn kiểm tra số 4 của Thành ủy, đã làm việc với huyện ủy Sóc Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương, thành phố từ năm 2020 đến nay. Tổng số kết luận thanh tra, kiểm tra Sóc Sơn phải thực hiện là 6, trong đó đã cơ bản thực hiện xong 1 kết luận, đang tổ chức thực hiện 5 kết luận. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết yêu cầu các cấp ủy huyện Sóc Sơn tăng cường lãnh đạo, kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm thẩm quyền, rà soát tổng thể những nội dung liên quan, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, đề xuất thành phố những việc cần tăng cường sự phối hợp các sở ngành, quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, khiếu kiện.
Tối qua tại tuyến phố đi bộ thị xã Sơn Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây khai mạc hội chợ giống, vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Hội chợ tạo cơ hội giúp các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hộ sản xuất tăng cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận thị trường, nhất là việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Qua hội chợ cũng giúp các chủ thể, doanh nghiệp và cộng đồng tăng cường kết nối giao thương, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, tiếp cận với công nghệ tiên tiến và tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững. Hội chợ được tổ chức trong thời gian 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4, với hơn 80 gian hàng giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và khu trưng bày giống, vật tư, hoa, cây cảnh. Sản phẩm tham gia hội chợ đến từ các quận huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 17 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 2.000 sản phẩm.
Chiều cùng ngày, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, EVN Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để chương trình phát huy hiệu quả, EVN Hà Nội cần tăng số lượng, tần suất, thời lượng, nội dung các chương trình, hoạt động tuyên truyền. Thông qua lễ phát động cao điểm hè năm 2023, EVN Hà Nội mong muốn người dân thủ đô, các gia đình, cơ quan, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn cùng hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng không chỉ trong thời gian cao điểm hè mà trong suốt cả năm 2023, góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước và hoàn thành kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2023. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội nhấn mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Phúc Thọ tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng thành công huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Là địa phương có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp, thực sự là miền quê đáng sống. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Phúc Thọ đã triển khai nhiều giải pháp, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Có thể thấy với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay hạ tầng thiết yếu về giao thông thủy lợi của huyện Phúc Thọ đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển. Các tuyến đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn, xóm đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, bảo đảm xe cơ giới đi lại thuận tiện, dễ dàng vận chuyển hàng hóa nông sản. Huyện có 20 trên 20 xã được thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tháng 3 năm 2021, Phúc Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, Phúc Thọ vẫn là huyện thuần nông, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, sản xuất nông nghiệp còn manh mún nhỏ lẻ, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, xác định để phát triển nhanh và đúng hướng, trong giai đoạn tới, bên cạnh sự quan tâm của thành phố, huyện Phúc Thọ xác định sẽ phát huy nội lực, khai thác tốt hơn các tiềm năng lợi thế của địa phương, đặc biệt là nguồn nhân lực. Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực huyện Phúc Thọ cho biết.
Phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc phát triển kinh tế để cũng là cái điều kiện và cái nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội ở trên địa bàn huyện. Đấy, với cái tập trung chỉ đạo quyết liệt đấy, như vậy đấy, từ các đồng chí lãnh đạo trong ban thường vụ, các đồng chí huyện ủy viên tăng cường chỉ đạo các ngành, các lĩnh vực và đặc biệt là phân công phụ trách các cái địa bàn cơ sở. Đấy. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Đấy, rồi giao những các cái nhiệm vụ cụ thể.
Theo đó, huyện đã xây dựng và ban hành đề án phát huy giá trị tinh thần của khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ. Đề án xác định một số chỉ tiêu như sau: đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng quy hoạch chung của huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã thị trấn, tái cơ cấu kinh tế hình thành 3 vùng phát triển gồm vùng đô thị sinh thái, vùng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và vùng nông nghiệp chuyên canh, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, làm động lực phát triển kinh tế vùng huyện. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 80%, xây dựng 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Để thực hiện mục tiêu đó, đối với kinh tế nông thôn, huyện sẽ xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm xã hội của người dân trong việc sản xuất chăn nuôi an toàn, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đồng thời sẽ phát triển các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng nhãn hàng tập thể cho sản phẩm nông sản chủ lực, thương hiệu nông sản Phúc Thọ sạch an toàn. Bà Hoàng Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Phòng tiếp tục tham mưu để hoàn thành cái đề án phát triển hóa cây cảnh ấy. Thế mà cũng tham mưu để mời các nhà khoa học, các cơ quan chuyên ngành của thành phố này về lại tiếp tục đưa những cái tiến bộ kỹ thuật mới vào để cho bà con nông dân được tiếp cận.
Mặt khác, huyện triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động ba sạch, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đẹp nhà sạch ngõ xanh làng, đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa tinh thần của địa phương, xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch văn minh, nhân ái hiếu khách. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Phúc Thọ cho biết.
Thì trong các cái nội dung của cái kế hoạch này thì kế hoạch cũng đã thể hiện cái mục đích, yêu cầu và các cái nội dung trong cái kế hoạch. Thứ nhất là về cái mục đích yêu cầu ấy thì mục đích là tuyên truyền rộng rãi đến các cái tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của sự kiện kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ và ôn lại cái lịch sử truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Phúc Thọ, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh các cái phong trào thi đua yêu nước, xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.
Tin tưởng việc triển khai đồng bộ và sâu rộng đề án phát huy giá trị tinh thần của khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ, cộng với sự năng động, đoàn kết, nỗ lực của mỗi người dân Phúc Thọ sẽ tạo động lực mới để đưa Phúc Thọ sớm về đích huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông, đến ngày 14 tháng 4 có hơn 473.000 thuê bao đến mở khóa liên lạc một chiều, chiếm 28,3% trên tổng số 1,67 triệu thuê bao đang bị khóa một chiều. Như vậy hiện vẫn còn hơn 1,19 triệu thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa 2 chiều. Và bị khóa 2 chiều vào tối ngày hôm qua. Sau khi khóa thuê bao 1 chiều, nhiều thuê bao đã đến các điểm giao dịch của nhà mạng hoặc thực hiện chuẩn hóa thuê bao online để trùng khớp với thông tin tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, theo quy định, 15 ngày sau khi khóa liên lạc 1 chiều, hôm nay ngày 15 tháng 4 sẽ là hạn cuối để thuê bao chuẩn hóa, nếu không sẽ bị khóa 2 chiều. Ngày 15 tháng 5, sau 1 tháng bị khóa 2 chiều, nhà mạng sẽ thu hồi số thuê bao nếu khách hàng không chuẩn hóa.
Trong khuôn khổ các hoạt động nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4, Hội thảo khoa học sinh viên luật tìm hiểu về sở hữu trí tuệ đã được tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới, hội thảo mong muốn lan tỏa các chủ đề hấp dẫn có liên quan đến sở hữu trí tuệ nhằm thu hút sự tham gia đông đảo, tích cực của các giảng viên, nghiên cứu viên, nhà khoa học, các nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học nói chung và sinh viên của Trường Đại học Luật nói riêng, góp phần tạo nên một môi trường giao lưu, trao đổi học thuật sôi nổi, bổ ích. Tại hội thảo, nhiều sinh viên đã đưa ra các câu hỏi và được các chuyên gia giải đáp như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến xâm phạm bí mật đời tư, trí tuệ nhân tạo, tri thức truyền thống, công nghệ liên quan đến mật khẩu, từ đó đề xuất các biện pháp, quy định nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Cũng trong chiều qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và các đối tác ngành công nghệ thông tin, cũng như ra mắt câu lạc bộ tin học VWA. Ngành công nghệ thông tin của Học viện Phụ nữ Việt Nam từ khi thành lập đã có hai khóa tuyển sinh với hơn 200 sinh viên, với hai chuyên ngành đào tạo chính là công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo và quản trị hệ thống mạng. Thông qua lễ ký kết với 10 đối tác doanh nghiệp, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng tạo điều kiện cho các sinh viên thực tập nghề nghiệp, phối hợp tổ chức đào tạo các kỹ năng mềm và giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin tìm kiếm việc làm trong quá trình thực tập nghề nghiệp hoặc sau khi tốt nghiệp ra trường.
Bảo hiểm xã hội huyện Thường Tín vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã Duyên Thái. Người dân tham dự đã được tìm hiểu thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, phân tích rõ tính ưu việt của chính sách như được lĩnh lương hưu, được điều chỉnh lương hưu dựa trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt theo từng giai đoạn và theo quy định của nhà nước, được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để người dân đặt câu hỏi, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện về những nội dung, vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội. Hiện nay, tỷ lệ bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín đạt 93%. Đối với xã Duyên Thái, sẽ thực hiện mục tiêu đạt trên 95% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tự nguyện.
Huyện Phú Xuyên vừa tổ chức hội nghị trao giải các tháng cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn quý 1 và triển khai thực hiện cuộc thi hàng tháng năm 2023. Thực hiện cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn huyện Phú Xuyên đã vận động nhân dân xã hội hóa tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng để chỉnh trang, trang trí cổng chào thôn, xóm, bổ sung trồng gần 400 chậu hoa, cây cảnh, vẽ thêm gần 200 mét vuông bức tranh bức họa. Cùng với đó, nhân dân tích cực trang trí 150 mét đèn LED, đèn trang trí, thay 150 bóng đèn tại cổng chào thôn, xóm, đường làng, cột bóng đèn cao áp với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, tổ chức 570 buổi vệ sinh môi trường, chỉnh trang thôn, tổ dân phố. Từ kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên đã trao 2 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì và 9 giải ba cho các đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi.
Huyện Chương Mỹ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 80 cán bộ chủ chốt của huyện. Tại hội nghị, giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã truyền đạt một số nội dung như tình hình cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố những năm gần đây, những bài học kinh nghiệm từ những vụ cháy nổ và vai trò hiệu quả của các điểm chữa cháy công cộng, mô hình của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, các đại biểu cũng đã được nghe phổ biến các văn bản pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ sở và kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy như quy trình xử lý khi xảy ra cháy, rò rỉ khí ga, điện, kỹ năng thoát nạn, sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.
Chuyển sang một số thông tin lĩnh vực y tế. Chiều qua, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 780 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mắc cao nhất trong khoảng 4 tháng qua ở nước ta. Đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp ghi nhận số ca mắc tăng mạnh. Cùng ngày, Bộ Y tế đưa ra thông điệp khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người dân, cộng đồng xã hội chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 2K cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Cùng với đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Để nâng cao chất lượng khám và điều trị y học cổ truyền tại các trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì phối hợp với các lương y của Hội Đông y huyện tham gia khám tại các trạm y tế xã, thị trấn, thu hút nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị bằng đông y, đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch COVID-19. Hàng tuần có bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện để người dân trồng và sử dụng thuốc nam, tranh thủ sự giúp đỡ của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông mở lớp tập huấn, cấp chứng chỉ dưỡng sinh thực hành cho chuyên trách các trạm y tế. Trong thời gian tới, huyện Thanh Trì sẽ tập trung xây dựng hệ thống y học cổ truyền hoàn chỉnh, kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng nền y học thủ đô hiện đại, khoa học.
Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Thị trấn và Trường Trung học Phổ thông Quốc Oai tổ chức buổi giáo dục kỹ năng sống với chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên. Tại buổi nói chuyện, các em học sinh được nghe kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại tình dục, phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong lứa tuổi học đường và đặt ra những câu hỏi với cán bộ của Trung tâm Y tế. Đây là những kiến thức rất hữu ích đối với học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đang bước vào giai đoạn dậy thì và những thay đổi lớn về tâm, sinh lý giúp các em thêm tự tin để đối mặt với những khó khăn của lứa tuổi. Nội dung trao đổi gần gũi, không khí cởi mở đã thu hút được sự chú ý của học sinh về công tác chăm sóc sức khỏe vị thành niên.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với khám điều trị các bệnh lý cho người bệnh, với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã đưa phòng khám rối loạn giấc ngủ đi vào hoạt động với chức năng xác định nguyên nhân rối loạn giấc ngủ, từ đó đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí cho người bệnh, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Giấc ngủ là quá trình tích cực dưới sự kiểm soát của não và là một phần cơ bản của đời sống con người. Rối loạn giấc ngủ nguyên phát do rối loạn cơ chế điều hòa giấc ngủ hay thứ phát do một bệnh tiềm ẩn khác. Mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó đi vào giấc ngủ hay ngủ quá nhiều là những hình thức hay triệu chứng của rối loạn giấc ngủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người bệnh. Đã 6 tháng nay, bà Đinh Thị Kim Nhạn, 52 tuổi, ở phường Long Biên, quận Long Biên, bị rối loạn giấc ngủ hay quên, mệt mỏi. Đến phòng khám rối loạn giấc ngủ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bà được các bác sĩ khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Bà Đinh Thị Kim Nhạn, phường Long Biên, quận Long Biên, chia sẻ.
Tôi cũng đã đi khám rồi nhưng mà chưa biết ra bệnh gì cả, chưa phát hiện ra cái bệnh gì. Thì lần này tôi lên đây thì khám cái khoa này, bác sĩ đã cho tôi là biết là bị rối loạn giấc ngủ. Thì bác sĩ cũng đã điều chỉnh cho cái thuốc để tôi dùng, đảm bảo cái sinh hoạt trong cuộc sống được tốt hơn.
Rối loạn giấc ngủ là một chứng bệnh rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và gây cho người bệnh nhiều phiền toái, khó chịu. Mất ngủ là một dạng rối loạn giấc ngủ được đặc trưng bởi tình trạng khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu, chất lượng giấc ngủ không đảm bảo. Để có giấc ngủ thoải mái và đảm bảo nhất, cần phải có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm lý thật thoải mái để đi vào giấc ngủ, có chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện hợp lý. Bác sĩ Đoàn Văn Phúc, phụ trách phòng khám rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
Lượng bệnh nhân khám thì chủ yếu là hay quên, rồi thì là mất ngủ, chủ yếu là mất ngủ là hậu quả của họ là hay quên, rồi thì là mất tập trung. Đó. Thế thì là cái này thì khuyến cáo cho bệnh nhân là mình nên đi khám sớm, khi mình có dấu hiệu mất ngủ.
Tại phòng khám rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã gặp rất nhiều các trường hợp mất ngủ do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, mà chủ yếu là trong bệnh lý rối loạn lo âu, trầm cảm, nghiện rượu, hoặc ở bệnh nhân đang điều trị một bệnh lý cơ thể nào đó. Tại đây, ngoài điều trị bằng thuốc, bệnh viện còn kết hợp các liệu pháp tâm lý, hướng dẫn các bài tập thể lực để cải thiện giấc ngủ cho người bệnh. Mỗi ngày, phòng khám rối loạn giấc ngủ tiếp đón và khám bệnh cho gần 20 bệnh nhân. Người bệnh được khám, tư vấn, đánh giá lâm sàng mức độ mất ngủ, thực hiện các test đánh giá giấc ngủ, chẩn đoán và điều trị các dạng mất ngủ, đồng thời phát hiện và điều trị các bệnh lý phối hợp. Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nói.
Để cái đơn nguyên này cũng như cái phòng khám này phát triển thật tốt thì bệnh viện chúng tôi đã làm mấy việc. Việc thứ nhất là cố gắng tạo cơ sở hạ tầng thật tốt cho cái đơn nguyên này, gồm có phòng ốc, trang thiết bị làm sao có thể chẩn đoán nhanh nhất, sớm nhất, chính xác nhất đối với các cái rối loạn này. Thứ hai về con người thì đã chuẩn bị cho anh em đi đào tạo thật là kỹ về các cái kiến thức về các thuộc lĩnh vực này để có thể khám, có thể chẩn đoán, tư vấn bệnh nhân một cách tốt nhất. Và ngoài ra thì hôm nay cũng mình làm thế nào để truyền thông để bệnh nhân khi có những cái rối loạn này, có các rối loạn liên quan đến rối loạn này thì có thể biết cái nơi uy tín khám để đảm bảo cái chất lượng, làm sao mà phục vụ cho cái chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn.
Các bác sĩ lưu ý mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó đi vào giấc ngủ hay ngủ quá nhiều là những triệu chứng của rối loạn giấc ngủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người bệnh. Vì vậy, người mắc rối loạn lo âu giấc ngủ có thể thăm khám tại các bệnh viện để được thăm khám, đánh giá, điều trị kịp thời và nên lựa chọn những bệnh viện đa khoa, nơi có nhiều chuyên khoa kết hợp để thăm khám toàn diện cho người bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 14 tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giới thiệu mẫu tiền giấy mới, dự kiến phát hành từ nửa cuối tài khóa 2024. Tiền giấy mới có 3 mệnh giá là 10.000, 5.000 và 1.000 yên. Loại tiền giấy mới sẽ sử dụng kỹ thuật in ảnh 3 chiều đầu tiên trên thế giới, cho phép hình ảnh chuyển động theo các hướng nhìn khác nhau. Bên cạnh đó, để thuận lợi cho những người thị lực kém, chữ số trên đồng tiền cũng được điều chỉnh lớn hơn. Các họa tiết nổi cũng được thiết kế để người dùng có thể nhận diện bằng tay.
Lãnh đạo các công ty đường sắt tại Anh đã đưa ra một số đề xuất mới cho nhân viên nhằm chấm dứt tình trạng đình công dai dẳng nhiều tháng nay liên quan đến vấn đề lương và điều kiện làm việc. Theo đại diện tập đoàn Rail Delivery Group, các chủ doanh nghiệp đã đưa ra một số đề xuất sửa đổi nhằm đảm bảo công bằng và làm rõ các điều kiện liên quan đến việc làm việc cho nhân viên. Về phần mình, nghiệp đoàn đường sắt, hàng hải và vận tải Anh cho biết họ đang cân nhắc đề xuất trên và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo kế hoạch, Hội đồng Hiến pháp của Pháp sẽ đưa ra phán quyết về kế hoạch cải cách tuổi hưu của chính phủ. Tại Pháp, Hội đồng Hiến pháp có quyền bác bỏ hoàn toàn hoặc một phần của dự luật nhằm đảm bảo các dự luật không vi phạm hiến pháp trước khi được đưa ra thực thi. Do lo ngại các cuộc tụ tập trái phép có thể gây áp lực đối với việc đưa ra quyết định, cảnh sát Paris đã ban hành lệnh cấm biểu tình gần Hội đồng Hiến pháp đến sáng ngày 15 tháng 4.
Một vụ tai nạn đâm xe liên hoàn đã xảy ra trên đường Semarang Solo ở Trung Java của Indonesia, khiến 8 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Theo cảnh sát sở tại, vụ tai nạn xảy ra khi một xe đầu kéo chở sắt đã đâm vào xe khách cỡ nhỏ đang chạy phía trước, sau đó đâm vào 6 ô tô khác đang đỗ bên đường. 6 người tử vong tại chỗ và 2 người qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Các nhà khoa học chia sẻ niềm vui vỡ òa sau khi một nữ vận động viên leo núi người Tây Ban Nha xuất hiện trở lại sau 500 ngày sống một mình ở độ sâu 70m trong hang động tại ngoại ô thành phố Granada mà không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Đây là một thí nghiệm khoa học nhằm cung cấp thêm hiểu biết về năng lực của tâm trí và nhịp sinh học của con người.
Bản tin thể thao.
Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã quyết định lựa chọn 31 cầu thủ vào danh sách đội tuyển U22 Việt Nam cho đợt tập trung quan trọng sắp tới. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 16 tháng 4 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như vòng loại U19 quốc gia, nên các cầu thủ sẽ hội quân theo từng đợt khác nhau. Toàn đội sẽ đóng quân tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 18 cho đến ngày 26 tháng 4, sau đó lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Ở môn bóng đá nam, đội tuyển U22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch, thầy trò huấn luyện viên Philip sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Tiếp đó lần lượt sẽ gặp U22 Singapore vào ngày 3 tháng 5, gặp U22 Malaysia vào ngày 8 tháng 5 và gặp U22 Thái Lan vào ngày 11 tháng 5. Câu lạc bộ Anas thông báo huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia sẽ rời đội bóng theo thỏa thuận song phương. Ban lãnh đạo và tất cả thành viên của Anas cảm ơn Rudy và đội ngũ của ông vì những cống hiến trong công việc suốt 8 tháng qua. Theo Daily Mail, huấn luyện viên Rudy Garcia không được lòng các cầu thủ của Anas. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ bày tỏ sự không hài lòng với chiến thuật của nhà cầm quân người Pháp.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Ngọc Bách, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.